Không thể dùng giác quan để mà nhận định nó, mà phải dùng trí hoặc là dùng tâm mới nhận định được nó.
Giờ chúng ta qua lấy cảnh pháp. Cảnh pháp là tất cả những cảnh ngoài, là tất cả những cảnh ngoài năm cảnh. Thật ra nếu mà phân tích ra thì chúng ta có tất cả là 21 cảnh à, chứ không phải là chỉ có 6 cảnh như thế, nhưng mà để 6 cảnh thì chúng ta dễ nhớ. Nếu mà ngoài 5 cảnh sắc tinh hương bị xúc ra thì tất cả còn lại được gọi là cảnh pháp. Nhưng mà ở đây chúng ta phải lưu ý một cái điều này nè. Nếu mà sắc cảnh sắc thì nó ở đâu? Tức là khi mà nó xâm nhập vào tâm thì nó phải trú ở đâu? Nó cái sắc cảnh sắc ở bên ngoài chúng ta nè. Nhưng mà khi nó đi vô trong cái dòng tâm á, thì nó phải có cái cửa đi vô đó, là tức là cái nhãn môn. Cái cửa đi vào. Mà đi vào thì nó trú ở đâu? Nó ở đâu? Đó. Thì nó chính là ở sao? Nó trú ở sắc thần kinh. Ở sắc thần kinh. Tương tự vậy thì chúng ta sẽ có là sắc tinh hương nó ở sắc thần kinh nhĩ, nó chỉ nằm ở trong đó thôi, không có đi vào chỗ khác. Bạn nhớ rồi đó,
khi nó đi vào trong cái nhãn môn, cái hạn cảnh sắc nó vào trong nhãn môn thì nó ở trong cái thần kinh nhãn, nghĩa là nó nằm ở trong đó thôi. Tức là thần kinh nhãn sẽ là dung chứa của nó, cho nên nó chỉ đó, cho nên sau này cái thần kinh nhãn này được gọi là nhãn quyền đó.
Trong 22 quyền thì nó được nhãn quyền đó. Nó ở thần kinh. Thấy. Ở sắc thần kinh. Thấy. Nó ở đâu? Ở sắc thần kinh. Nên lưu ý nha,
nên lưu ý một điều. Trước đây đó, người ta nói rằng tức là cái những ngay cả cái tài liệu của ngài Hòa Thượng Tư Sự nói rằng sắc thần kinh thân nó nằm ở trên cái dưới cái lớp da này nè, dưới lớp da này nè. À, cho khi ra mình đụng vô đó, nếu mà đụng vào cái dây thần kinh đó mà nó còn đang sống á, tức là cái dây thần kinh nó chết á, thì mình sẽ có cái thọ khổ và thọ lạc. Cho nên chúng ta thấy là cái thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc, tức là cái cảnh xúc này nó chạm vào thần kinh thân, nó khiến nó phát sinh cái thọ khổ hoặc là phát sinh thọ lạc. Cho nên gọi cái tâm nó gọi là tâm thân thức thọ khổ hoặc là thân thức thọ lạc. Và người ta nghĩ rằng nghe cái sắc thần kinh thân sẽ nằm đi qua coi cái lớp da nó nằm ở phía dưới này nè, tức là nằm trong cái lớp thịt đó, mà lớp thịt bao bên ngoài đó, được gọi là cái phù trần. À, tức là cái đất nổi để nó bọc lại, nó bảo vệ. Nhưng mà nó sẽ bị một cái lối mà phản kích, mà nếu mà không nắm bắt nữa thì rất là khó trả lời. Nếu bảo rằng thần kinh thân ở dưới lớp da này không thôi á, có nhiều người mà bị bệnh bao tử, mà lót bao tử léo lét á, mà khi ăn vô có bị đau bụng không? Có không? Nếu đau như vậy thì nó là thọ khổ hay thọ lạc? Nếu là thọ khổ thì phải là thân thức, đúng không? Đúng không? Như vậy cái sắc thần kinh phải nằm ở trong cái bao tử không? Tức là nó nằm trong bao tử không? Hả? Sao? Nằm cùng hết trong thân mà. Thì nằm hết thế này nè. Nhưng mà ở trong bao tử có không? Sao có? Nếu mà nó có thì nó nằm trong phổi có không? Vậy thì nó nói là nó nằm ở dưới lớp da này là đúng hay sai? Hả? Có nghĩa là nó còn bị thiếu sót, nằm khắp thân thì tức là trong ở ngoài, hiểu không? Nếu mà định nghĩa không á, chỉ nằm ở dưới cái lớp da này không á, thì sẽ bị hoặc là người bị nhức đầu với hai cái nhức đầu nhức bên trong á, mà nhất là hai đau nhất là thọ khổ hay thọ lạc? Thọ khổ thì chắc chắn thôi, không có thọ khổ, không có tâm nào mà thọ khổ hết, đúng không? Không có tâm nào mà thọ khổ, ngoài không có thọ khổ hết, đã tâm thức thọ khổ thì phải đó là phải dây thần kinh thần, không biết khác được. Nếu mà tất cả các cảnh còn lại đó thì nằm ở trong sắc ý như vậy. Cảnh pháp là nó bao gồm tất cả. Nhưng bây giờ vẫn có một câu hỏi tiếp nữa, khi mà cái cảnh nó vô nó ở cái ví dụ cảnh sắc đi, thì nó ở đây là thần kinh thân đúng không? Ở bên thần kinh nhãn đúng không? Đúng không? Thần kinh nhãn là nơi dung chứa cảnh sắc. Thì khi cảnh sắc nó vô á thì nó phải ở trong cái phần thần kinh nhãn. Mà ở nếu khi ở rồi thần kinh nhãn này thì thần kinh nhãn này nó có thể là ý là nhãn vật đúng không? Chúng ta học rồi mà. Đúng không? Bây giờ cái sắc như vật đây nè, nằm xa rồi. Mà sắc lý vật này nó nằm cách thần cái nhãn vật rất là xa, nó cách cái sắc lý vật nó cách cái nhãn vật rất là xa. Ví dụ giống như có ở trong cái trong kinh điển chúng ta nó có một cái vị gọi là chúa qua đó là ta hút
Cái ông này á rất là cao lớn, cái người mà gọi là lớn nhất của tam giới á. Cái ông nước đại hải đứng á, xuống cái biển mà ông đứng á, thì nước biển á nó chỉ tới qua khỏi cái đầu gối ông chín.
Cái biển sâu vậy mà đứng rồi mới là ông đứng tới đầu gối thôi.
Thì từ cái sắc cái tim này nè cho đến cái thần kinh nhãn này nó cách xa rất là sớm, thì mọi người lại khác đây đúng không? Thấy cái tim đại khái ra đây đúng không? Chót cái tim mà. Và nó tới cái con mắt này nó hoàn khoảng cách rất là dài. Thì tại làm sao đó, hỏi là tại sao mà cảnh sắc nó vô đây mà nó lại tác động được cái dòng của phần. Bởi dòng của phần nằm ở trong, cái dòng của phần nằm ở trong sắc dòng đúng không? Phải không? Mà cảnh sắc nó vô đây đó, nó vô nó nằm ở trong cái thần kinh nhãn này nè. Thì làm sao mà nó có thể là nó tác động được tới cái dòng của phần ở đây để hồi nãy sinh một tâm khác nè. Hiểu ý muốn hỏi câu hỏi này không? Bởi vì giờ bởi vì sắc cái dòng nó nằm ở cái sắc nhãn vật này rất là xa, mà sắc nhãn vật á sắc thần kinh nhãn lên sang cảnh sắc là mở làm cái nhãn đúng không? Thì làm cách nào nó tác động được cái dòng của phần này để nó cách xa vậy, làm sao là nó tác động nó để cho mình nảy sinh là một tâm tham. Nghe thấy cảnh đẹp có tham không? Thấy vàng ngọc quý tham không? Nhưng ai giờ bây giờ chưa tham với ai mà dùng sở thử $100,000 trước mặt coi. Ngọc quá đẹp đúng không? Mà thấy $100,000 là thấy bằng con mắt đúng không? Chứ đâu phải thắng thì thấy bằng lỗ tai được. Mà thấy bằng con mắt mà nảy sinh tâm tham thì làm sao bây giờ đúng không? Mà ai thấy là thấy bằng con nhãn vật, tức là thấy bằng cái thấy cảnh sắc đúng không? Yeah. Nhưng mà nãy sang tâm tham, tức là cảnh sắc này nó làm nó tác động cái dòng của phần này để cho nó có tạo cái tâm tham thứ hai sanh lên sanh khởi, mà tâm tham sanh khởi phải nằm trong sắc cái dòng chứ chưa? Yeah. Nó có nằm chỗ khác được. Vậy thì nó cách xa vậy làm sao nó tác động được? Thì các ngài giải thích rằng á, mấy cái lắc léo này anh.
Còn sống vì mặc dù là họ không có thần kinh thân, họ về bị mất cảm giác là ở thân họ vẫn sống. Nhưng mà nếu mất sắc cái vật này là con người đã chết đi, bởi vì không có chỗ nương nữa. Thủ thần này, tâm hồn thần này sẽ không có chỗ nương nữa. Và khi mà sắc ý vật này diệt thì cái tâm hồn kia nó không có chỗ thú nữa, là nó quay về theo và người đó sẽ chết.
Cho nên cái sắc giới vật này nó là cái trung tâm của các sắc thần kinh kia. Cho nên nằm dưới đỡ là mặc dù đây, ví dụ thần kinh thân đây, và thần kinh nhãn đây, hay là thần kinh nhĩ đây. Khi mà cảnh sát chạm đây để con này nó đã rút đầu, đã rút đầu. Nhớ cái điểm báo giống như cái mà rút ra ra vậy. Nè, hãy xuất hiện một trận thì ở trung tâm này nó sẽ có dấu hiệu khó rút đầu. Chính vì đó nó có tác động được tới cái bộ phận.
Hiểu cách cách giải thích chưa? Có hiểu không? Để sau này gặp người đất đối
mình phải biết cách mình trả lời chứ. Nhưng cái điều này thì trước đây rồi chưa thấy tìm thấy. Chưa tìm thấy chứ không phải là không có.
Mà cái điều này á lục chết ra mới tìm thấy.
Rồi. Bây giờ chúng ta thấy là cảnh pháp rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái cảnh pháp nó có hai loại. Tạm thời cảnh pháp chúng ta chia nó hai loại. Hai loại này rất là quan trọng.
Loại thứ nhất là
cảnh giới định. Đây cái cảnh này là cảnh giới định đây. Đây pháp giới định nè, đây là pháp giới định đúng không? Đây là danh giới định, đây là nghĩa chế giới định, thì đó là cái pháp giới định. Nó chỉ là pháp giới định khi nào không bị tâm biết,
mà nó sẽ trở thành cảnh giới định khi bị tâm biết. Dạ. Các vị biết có hiểu gì không? Hả? Nãy sư đầu có quý vị hiểu gì không? Vậy nó là pháp hay là cảnh?
Pháp. Tôi biết gì? Pháp.
Cảnh giới định là khi nào mình hiểu thì nó trở thành là cảnh, còn mình không biết thì nó trở thành là Makala. Cái gì hiểu không? Nhưng mà những cái tiếng đó phải là chế định không? Kalama có phải là những tiếng chế định không? Những gì hiểu không? Không thì nó trở là pháp chế định chứ không phải là tâm, là cảnh chế định. Xin nói cái gì hiểu không? Như vậy cái hiểu đó là cảnh hay là pháp? Quý vị đang học gì về pháp không?
Dạ.
Quý vị đang hiểu cái nghĩa là quý vị đang học gì pháp không?
Hiểu.
Vậy đó là cảnh hay là pháp?
Dạ.
Hiểu chưa? Tôi nghe một người Mỹ nói chuyện mà tôi không hiểu thì cái tiếng nói của người Mỹ đó nó là
pháp chế định đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Nhưng mà khi mà tôi hiểu á thì nó là cảnh chế định.
Không hiểu hả? Cái gì? Cái này sư dạy rồi mà. Cảnh là gì? Cảnh tức là đối tượng bị tâm. Cái gì bị tâm biết thì cái đó là cảnh. Cái gì mà tâm không biết thì cái đó là đó. Tôi trước rồi tôi nhắc đi nhắc lại cái định nghĩa này
để sau này nói nhầm lẫn giữa cảnh giới định là
những cái ngôn từ hoặc ý nghĩa được định đặt.
Ngôn từ ý nghĩa được định đặt.
Cứ thế nào mình nói mình không hiểu không? Cái khi mình nói mình không hiểu thì cái đó mình nói lại gì? Pháp hay là cảnh?
Pháp.
vậy như vậy định đạt, ví dụ như vậy
cha cha là gì, chữ cha là gì, chữ cha là gì, chữ cha là danh chế chứ định, đó là cái tiếng nói đạt ra thôi, nhưng ý nghĩa là cái gì, là chồng của má phải không, gì nữa, cha là chồng má vậy đó, hoặc là người sinh ra,
người sinh ra ba hay người sinh ra con, người sinh ra đứa con,
đứa con không có cha phải không, phải có con mới có cha không. Rồi sinh con rồi mới sinh cha, rồi sinh cháu đi nhà rồi mới sinh ông, đúng không, có phải vậy không, phải không, nó là chế định đó. Rồi ý nghĩa này là đây, đây là ý nghĩa đúng không, nó là nghĩa chế, chế định,
cha là nhân chế định, nghĩa nghĩa là chồng của mẹ, đúng không, ở cha đó là nghĩa đúng không, nhưng mà sinh con rồi sinh cha đúng không,
đúng không, câu đó rất là đúng nha, hãy có con thì người đó người nam nó mới được gọi là cha nha, chưa có con thì không được gọi là cha phải không, sinh ra con rồi thì người đó mới được là cha, đúng chưa, nếu mà chưa có con chỉ là người chồng thôi, mười tuổi chưa có chồng nữa sao, ủa quên, chưa có vợ thì chỉ là người nam đúng không, phải có con thì người đó mới được gọi là cha, rồi có sinh ra người cháu thì người này mới được gọi là ông nội ông ngoại đúng không, chưa sinh ra cháu thì người này chưa chắc được gọi là ông nội ông ngoại, nên câu đó không phải là sai đâu á, đừng tưởng nó đùa, sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu về nhà rồi mới sinh ông, đúng không, tưởng là đảo lộn mà không phải, bởi vì cái người này có đứa cháu ra rồi thì mới được gọi là ông nội hoặc ông ngoại đúng không, không có đứa cháu thì đâu gọi là ông nội ông ngoại được, và người này có con thì mới gọi là cha hoặc mẹ, còn chưa có con thì chẳng qua là người nam người nữ là thôi,
chưa gọi là gì đó. Rồi cảnh chế định thứ hai nữa là cảnh thực tính, thực tính này mới còn có tên gọi khác đó, là cảnh chữ đế, chữ đế là những cái gì mang bản chất thật của nó,
ví dụ chúng ta nói đất nó có trạng thái cứng hay mềm,
đất cứng
với cả cứng hay mềm nữa, cái gì cứng hay mềm thì cái đó là đất, nhưng mà khi mà nói đất là những gì có tính chất cứng hay mềm, nó là chế định hay là chân đế, nó chỉ chế định thôi, chân đế nè, không có nói gì hết, biết không, biết cứng hay mềm không, cảm nhận được cứng mềm thì đó mới là chân đế, còn nói là đất là cái gì có trạng thái cứng hay mềm, lửa là có những trạng thái nóng hay lạnh, nó chỉ là cảnh chế chứ đâu, khi nào có ống lửa lên thì thọc tay vô nóng mà giật ra đó, đó cái đó mới là nhận biết được, cái đó mới gọi là cảnh chân đế, là cảnh thực tính, hiểu không, nắm được chưa, cho nên phải phân tích cho nó rõ cái lúc nào nó là thực tính, lúc nào nó là chân đế, ở quên lúc nào nó là chế định.
Đây, chúng ta có hai loại rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp để mà đi vào trong cái bản tâm độ.
Rắc rối quá hả? Rắc rối không? Cảm thấy rắc rối không? Có cần cò, có cần nghĩ giải lao không?
Và cảnh của tâm hữu bần, chúng ta phải phân biệt cái tâm hữu bần này nó lấy cảnh nào,
phải nắm được nó thuộc cái cảnh nào, nó bắt lấy cảnh nào, và khi đó chúng ta mới không nhầm lẫn đó. Còn nếu không á, chúng ta sẽ rất nhầm lẫn vô cùng, mà từ nhầm lẫn vô cùng nó dẫn tới tưởng sai biệt, mà thế mà nhận dẫn tới tưởng sai biệt rồi thì sẽ có cái sự đối kháng lẫn nhau, mà đã có đối kháng lẫn nhau thì dẫn tới lý luận, đó là bài kinh Mật Hoàng. Đức Phật dạy
cánh tắt một ngày đó, cách tên á là dạy đầu như vậy, chúng ta nắm bắt được nó thì chúng ta sẽ không có lý luận nữa, tức là không có cãi cái vô ích nữa. Tâm hữu phần là cái tâm bản gốc của nó chính là tâm, chính là tâm sinh, đúng không?
Tâm hữu phần chỉ chẳng qua thời điểm nó khác với tâm phục sinh, mà cái bản chất nó chính là tâm phục sinh, đúng không? Chẳng qua nó khác thời điểm thôi.
Thì cái người trước khi chết á, người sắp mệnh chung á, đó là người sắp chết á, thì nhận một trong ba cái, trong ba hiện tượng. Trước khi chết kiếp trước nha, chứ không kiếp này nha,
kiếp này chưa chết đâu, kiếp này còn sống lâu đó, tối thể cũng phải mấy ngày nữa. Trong kiếp trước á, mà trước khi mà sắp chết á, phải nhận một trong ba hiện tượng.
Hiện tượng thứ nhất gọi là nghiệp. Nghiệp khăm má. Và khi cái tâm của người đó mà biết cái việc làm này đó, thì bây giờ nghiệp này á, nó đóng vai là phá hai cảnh. Nhớ dùng cái định nghĩa, cái gì bị tâm biết thì cái đó là cảnh, nó không phải là đơn giản đâu nha. Thì cái người này á, trong lúc mà hôn mê đó, thấy cái việc mình đang làm tức là nằm mê đó, tức là ở trong dòng tâm thức á, nó khởi lên cái việc làm đó đó nha. Thì cái việc này được gọi là nghiệp, đúng không? Nhưng người đó biết thì cái nghiệp này đóng vai trò là cảnh. Cho nên cái này được gọi là cảnh nghiệp. Nên hiện tượng thứ nhất á là nghiệp mà tâm biết thì nó sẽ trở thành là cảnh nghiệp, đúng không? Chữ Pali gọi là Kamma, Kammana. Đó là Kamma cộng Aramana, Aramana là cảnh, Kamma là nghiệp. Rồi nói từ nó là Kamma Aramana, tức là Kamma cộng Aramana đó. Tâm má cộng Aramana. Cách nối bỏ ba đi á, nó gọi là sanh thiết, là nối liền đó. Viết nối liền thì ta xóa cái âm này. Tới năm này nó trở thành là Kamma Aramana. Đó là cảnh nghiệp. Thì lúc đó cái tâm cận tử đó, nó bắt lấy cái hiện tượng nghiệp và nó hiểu đây là cái việc làm đó, tốt hay xấu thì chưa bàn tới, nhưng mà nó hiểu đây cái việc làm đó đó, thì cái tâm nó biết cái này thì gọi là cảnh nghiệp. Cảnh thứ hai là nghiệp tướng. Cầm mát những cái phá là tướng nghiệp, tức là những cái gì liên quan đến việc làm đó. Nếu giả sử như nghiệp đó, giả sử như đây là thấy nghiệp đó, thì nếu là thuộc về ác nghiệp thì người đó đang thấy mơ màng mình là ví dụ tắt cá hoặc là đang giết heo, hoặc là đang giết bò đó, hoặc là đi săn bắn nha. Đó thì cái đó là việc làm, đúng không? Cho nên gọi là nghiệp. Nếu là nghiệp thiện đó, thì thấy người đó đang lễ Phật, lại Phật á, đang ngồi tụng kinh, tụng kinh có phải không?
Dạ không.
Nghiệp thiện đó nha. Đó là nghiệp. Thì cái hiểu biết mà mình đang làm đó thì nó thuộc về là cảnh nghiệp. Còn cái nghiệp tướng là những gì liên quan tới nghiệp đó. Ví dụ
nếu như là cái người đồ tể thì không ai thấy mình đang giết heo, không phải, mà thấy là cái chậu huyết nè, con dao nè, à, nồi lửa nè chẳng hạn, tức là những cái gì mà liên quan tới cái nghiệp đó. Còn hoặc là người Phật tử thì thấy mình đang thấy những cái bông hoa chuẩn bị cúng Phật nè, hoặc là nhang đèn chuẩn bị đốt cúng nè, đó là những vật mà liên quan tới cái nghiệp chứ không phải là cái nghiệp. Cái nghiệp là tức là mình lúc đó mình đang lại Phật đúng không, à, hoặc là mình đang tụng kinh đúng không, nè, đó là cái nghiệp thiện. Còn những cái việc mà liên quan tới đó nè, thì nó khác nè.
Ví dụ như là tự thấy bông hoa nè, chứ chẳng phải là thấy mình đang lại Phật đâu, thấy bông hoa, chẳng phải là thấy mình đang trang điểm cho Phật đâu, cũng cắm giường hoa đâu. Phải lúc mà mình cắm hoa đó, đó là thiện nghiệp hay là nhà nghiệp tướng hả? Đó là thiện nghiệp, tại vì đó là việc làm nè. À, còn nhưng mà thấy những bông hoa thì đó là cái điều mà liên quan gọi là nghiệp, và cái tâm hiểu biết nó thì nó trở thành là cảnh của nghiệp, cảnh nghiệp tướng. Là căm má niết phá niết phá râm ná nó tương tự như căm má niết phá còn râm ná bỏ chữ a
thì đó, cầm má ni mít ba râm ma ná quen đọc thì lẹ đó, cầm má ni mít ba râm ma ná
nhấc lên thế này nó rộng rồi đó, rộng chút xíu. Cầm má nè, ni mít ba nè, cộng cho a râm ma ná nè, bỏ chữ này đi đó, thì cầm má ni mít ba râm ma ná. Cầm má ni nó ta nó nè, nó từ từ riết nó quen à. Điểm thứ ba nữa, cái hiện tượng thứ ba nữa là cái cảnh giới tướng, cảnh giới sắc sự thái sinh nhập.
Điểm thứ ba tướng
cảnh giới sắc sự thái sinh nhập gọi là giá tí niết bát. Là tướng của cảnh giới sắp tái sinh mà.
Tướng có cảnh giới sắp tái sinh vào, nó gọi là giá tí ni bích bá. Thì cái cảnh giới này nè, nó tùy theo cái thiện nghiệp mình đã tạo trong trong cái kiếp đó, hoặc là ác nghiệp tạo ra đó. Ví dụ giống như thấy đền đài cung điện thì người đó có thể thứ nhất là tái sinh vào cảnh giới chư thiên, hoặc là tái sinh vào làm vị vua vị chúa gì đó ở trong hoàng tộc. Nhưng mà thấy lửa phừng lên đây, người này rớt xuống địa ngục nè. Đó là cái tướng của cái địa ngục, mấy lửa cháy phừng phừng. Hoặc là thấy mà cái cung trời ảm đạm nó mù mịt mịt đó, thì mà tắt thở ngay lúc đó thì người đó sẽ tái sinh làm súc sanh. Bởi là nó cái mờ mờ ảo ảo, nó không phải rõ ràng, nghĩa là cái cảnh giới súc sanh. Hoặc là cảnh giới đen thui hết thì có thể là rớt xuống làm Atula chẳng hạn vậy. Và còn nếu mà thấy một người nữ nào đó, trong đó chẳng có thấy người nữ nào mà đi ngoài này đâu, cái lúc đó là hôn mê rồi, cái trạng thái lúc đó là hôn mê rồi, nhưng mà thấy trong đó thấy một cái bóng người giống như có một cái hình người nữ nào đi qua lại á, mà tắt thở cái là tái sinh vào thai bào. Các bạn thì những cái đó được gọi là giác tí ni mít tá, tức là cái tướng cảnh giới tái sắp sửa tái sinh vào.
Và biết rõ đó thì nó trở thành là cảnh không? Nó gọi là giác tí ni mít tá ma ha. Cái là cảnh lượng cái chữ lá biến lá là dịch là cảnh phúc tướng.
Người ta chưa hiểu điều đó, phải biết cho nó ra.
Cảnh phúc tướng là một chữ phúc tướng nhiều khi cái xuất phát tí đó, và tụi mình cho dịch là xuất phát tí đó là thiện phú. Xuất phát tí là thiện phú, và tụi mình cho dịch nha, thiện phú, tại vì xuống là phố. Lá tí là cảnh giới tới, anh giới mà anh sẽ đến cái nơi đó.
Còn bước khác tí còn là cái khổ tướng hay là ác thú. Ác thú đây muốn chỉ cho bốn cái khổ đó, còn hiện thú chỉ cho nhàn cảnh á. Nhưng mà bị không nắm được cái gốc Pali này
và diễn dịch theo sự hiểu mình, cho nên có nhiều dạng thanh về thiện thú là mấy con vật mà nó hiền, giống như con thỏ, con nai, con mãnh. Còn ác thú là thanh là mấy con vật dữ, giống như là con cọp, con beo, con rắn. Giảng vậy đúng không? Đừng có hiểu kiểu này là chết thôi á, chết lên chết xuống luôn á. Là phước cho đã là sanh về thiện thú, tức là phước cho đã là tái sanh là con mãnh, con hưu, con nai, con thỏ, con bò thì thôi.
Đừng thèm là bước nữa, mệt lắm. Cho nên chữ thú đây có hiểu là cái cảnh giới chứ không phải là cái
con thú nha. Nha, ở cái cảnh giới.
Thì cái tâm mà cái tâm mà sắp sửa chết á, được gọi là cái tâm cận tử. Tâm cận tử. Và khi mà cái tâm cái chấm dứt đó gọi là tâm tử. Cái lộ cận tử này nè, cái lộ cận tử này là thiện hay là bất thiện, thiện hay là bất thiện, thì chính cái lộ cận tử này là quyết định
cái sự tái sanh của chúng ta. Cho nên một cái người có thể làm thiện suốt đời, nhớ dùm nha, có thể một cái người có thể làm thiện suốt đời, nhưng mà vào giây phút đó nha, mà khởi một cái ý bất thiện thôi, đủ sức rớt khổ cảnh. Bởi vì nó sẽ là quyết định, nó sẽ là quyết định cái điểm mà tái sinh trong tương lai mình. Không, ngắn lắm, làm bước cả đời rồi đó, xuống chút xíu à. Để trường hợp bà Malika rồi đó, làm phước thì dữ lắm nè, tới chừng chết thì nhớ tới có cái tội đó, mình lừa dối ba vua ba tư nặc con chút à, cái rai rất ra rớt xuống địa ngục 7 ngày nha. Nếu quý vị muốn là cứ thích vậy, cứ nguyện vậy đi. Bà Malika còn bò lên được chứ còn mình không biết có bò lên nổi không nha. Gọi phước bà lớn á, không có bà là không có cái cuộc bố thí không gì sánh bằng được, không có bà Malika là cái chuyện nó không xảy ra được. Mặc dù là vua ba tư nặc bố thí cũng dường vậy đó, mà không có bà Malika chỉ đạo á, thì coi như thua, coi như là không có thành tựu. Ghê lắm á, chứ không phải giỡn đâu, bà lớn lắm á, phước bà lớn lắm á. Hoặc có vị tỳ khưu á, tu 10.000 năm nha, lúc cần chết á, bứt cái cọng cỏ lát á, chưa đủ sức rớt xuống con cảnh đâu, mà lúc cái tâm gần chết á, rai rứt không rớt xuống làm long vương. Cho nên phải cẩn trọng dùm cái này. Còn cái người mà làm ác thì ác, nhưng mà gần chết thì phải có tâm thiện lên á, thì đủ sức ra khỏi, đủ sức của thanh thiên. đó là được sanh về quả trời, quả sanh của người đó. À, nhưng mà lâu mau chuyện khác. À, đại khái có người mới có thể có cái người, một người nào đó làm ác, nhưng mà khi mà gần chết cái nhớ làm việc thiện nào đó, cái tái sinh vô thai bào, nhưng mà ở vô đầu khoảng tháng mấy à chết rồi. Chuyện này thường, tức là bà mẹ không phải là muốn gìn giữ lắm mà chứ không phải không nha, mừng lắm mà cuối cùng nó hư, nó vẫn cứ hư nè, chứ không phải vậy nè. Mà biện pháp tốt nhất để cho có thiện nghiệp mà sanh khởi á, nên có niệm. Mà muốn có niệm thì phải làm sao? Hả? Tu thiền. Bây giờ tôi kẹp rồi, chờ tới đó tôi không kẹp đâu. Nha, chờ tới đó mà tôi nữa thì không có kẹp đâu. Bây giờ là tôi trước đi, tập niệm trước đi. Tiểu lộ cận cửa này nó biết bệnh. Và sau khi tâm tử chết, sau khi tâm tử xuất hiện không? Đây tâm tử thì một tâm thứ hai nối liền nữa được gọi là tâm cột. Trên tâm này nó còn có tên khác đó là bát tí sanh thí. Khi nó phá ở trên này là viên nhà ná, viên nhà ná là thức, bát tí sanh thí là nối liền, tức là nó nối liền kiếp sống cũ và đây là kiếp sống mới. Tâm này á, mặc dù chúng ta gọi là tâm phục sinh hay tâm tái sinh, nhưng mà thuật ngữ của nó gọi là cái thức nối liền, tức là nó nối liền cái kiếp sống mới và nó nối liền kiếp sống cũ. Sau sát na phục sinh thì sát na thứ hai này khởi lên, nó gọi là pháp quan tái, tức là hữu, nó cũng là một hết, nó cũng là một hết. Còn cái vấn đề mà cái nghiệp gì đó thì về sau chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta sẽ lấy 12 cái loại nghiệp và chúng ta phần lớn cái nghiệp nào dẫn đi tái sinh. Phần lớn nghiệp nào là cái điều rất quan trọng để cho chúng ta chuẩn bị. Chuẩn bị. Còn nếu ai là bậc thánh là khỏi cần chuẩn bị. Ai là bậc thánh là tự động automatic chạy. Nó tự động là nó sẽ xuất hiện. Tức là thiện nghiệp thì dẫn ta, không bao giờ vị thánh đó xuống bốn hậu cảnh cho nên yên tâm vô cùng. Hoặc là những hoặc là làm chư thiên mà thôi, không bao giờ rớt xuống bốn hậu cảnh. Thì bây giờ chúng ta nha, cái tâm này á gọi là tâm bát thí sanh thí, nhưng nghe nói tức là nó liền kiếp sống cũ và nó liền kiếp sống mới. Cảnh nó là gì? Cảnh của nó là một trong ba cảnh mà nó gặp tướng tánh. Chúng ta ghi đi, tâm hữu phần, hữu phần của kiếp này nè, hữu phần của kiếp này nè, cho chú quá khứ nha, của kiếp này nè. Bởi vì sao cái tâm phục sinh là kiếp sống mới, đúng không? Là chính chúng ta đây, đúng không? Thì cái tâm hữu phần là hữu phần kiếp này nè, à, chứ không phải hữu phần kiếp trước á. Này á, nhận một trong ba hiện tượng trước đây, đây là một người ấy làm cảnh, tức là cái tâm tục sinh này nó sẽ nhận cái tâm tục sinh này nó sẽ nhận cái một trong ba cái hiện tượng này làm cảnh. Tâm tục sinh này nè, nó sẽ nhận một trong ba cái hiện tượng khi nãy chúng ta kể ra đó làm cảnh, thì cái tâm hữu phần giống như tâm tục sinh, đúng không? Thì nó cũng sẽ là nhận một trong ba cái hiện tượng trước đó làm cảnh, và nó chỉ biết như đó thôi, nó không có biết gì khác hơn. Nghe cảnh sắc thân hương vị xúc pháp ngoại trừ cảnh này ra, nó không giờ biết tới, nó không giờ nhận lấy, nó chỉ nhận lấy của cảnh của nó là thôi, tức là nhận một trong ba cảnh đó là chỉ một trong ba cảnh nha, cho cả ba cảnh nha, chỉ một trong ba cảnh. Rồi sắc thân hương vị xúc đó hay là pháp á, mà ngoài một trong ba cảnh đó thì nó không nhận đó, nó chỉ nhận được cái cảnh đó, cảnh có riêng nó là thật.
Và chính về cái cấu trúc của cái tâm dục sinh này nè, cái cấu trúc của tâm dục sinh này nè, nó sẽ là ảnh hưởng rất lớn trong cái đời sống của mình.
Nè coi á, trước đây á, những vị học nhiều pháp cho tâm á, là bình thường, nó không bình thường chút nào, mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với kiếp sống này.
Nếu như cái tâm tục sinh này đó, nó chính là những cái thân quả của chính tâm tục sinh đó, nó chính là một chính thân quả cho tâm tục sinh đó, nó cũng là cái tâm này đó. Nhưng mà nếu như trong đó một cái tâm sở này nó mạnh lên á, nó mạnh lên thì nó sẽ phát huy cái năng lực của nó và trở thành là chúng ta thấy có những tượng kỳ lạ.
Đại khái như chúng ta thấy là có những cái người có cái hiện tượng mà chúng ta gọi là thần đồng đó, nè, cái người thần đồng ví dụ như một cái bà mà chúng ta ngày xưa sẽ đi học á, có một cái bà người Ấn Độ, bà không học trường lớp gì hết á, mà bà có khả năng tính rất là ghê gớm, có thể với một bài tính nhân á, nhiều con số này mà trong vòng một phút thôi bà ra đáp số. Nó đã tới trường của học chúng Tàu lại biểu diễn cho. Mà lúc đó là mình ngồi cùng nhau mà cái là dài dằng dặc, nhân dằng dặc ra đó, để ra con số 5-6 người luôn á, 5-6 người luôn. Xong rồi đưa bạn đọc ra đó, bạn nghiệm cái một phút sau cho ra ngay đáp số đúng như trang cái mình đã chuẩn bị sẵn, mới thấy ghê. Và hiện nữa chúng ta gọi là thần.
Thật ra đó thì khi đó cái tâm sở niệm trong này nè nó quá mạnh thì nó có cái sức mạnh khiến cho cái này dễ phát huy được cái vai trò đó, cái năng khiếu đó, thì đã thấy nữa là năng khiếu đó đó, nổi đó ở chỗ đó rất là quan trọng. Nên cái trí mà nằm ở trong này á, cái trí mà nằm ở trong tâm sinh này đó rất là ghê, nó có đủ khả năng chính nó tạo quả, còn trí bên ngoài chẳng là gì hết.
Cho nên là cái điều nằm ở chỗ đó đó, chứ không phải là tâm phụ thần thì đơn giản đâu. Để làm sao được có cái tâm phụ thần đó là vấn đề.
Thôi giờ chúng ta để yên nhà thờ á, chúng ta sẽ tìm hiểu về sau trong cái bài Hùng Duyên. Nó có người đó, nhỏ đã thông minh nè,
khoảng 2-3 tuổi là thông minh. Rồi giờ thấy chúng ta thấy mấy đứa nó bé giờ đó, khoảng 3-4 tuổi mà nói chuyện giống như người lớn á, chúng ta mới giật mình nữa chứ không phải không. Rồi cứ nói là con đít nó khôn trước tuổi thì phải rồi, nhưng cái gì làm nó khôn trước tuổi? Chúng ta thấy giờ có những đứa bé mà 4-5 tuổi là nó nói chuyện mình không ngờ được luôn á, không ngờ cái sự hiểu của nó ghê vậy. Rồi mình phải hiểu tại sao. Thì có thể đó là những đứa bé này ngày xưa có nhiều khi nó cũng tiền thân cũng học gì pháp.
Với là mình ước đó thì hơi chưa khách trả lại như vậy nha. Nhưng mà phần lớn đó, trong tâm hữu thần của nó có như vậy.
Như vậy ở đây chúng ta có hai,
nói về cảnh của tâm hữu thần. Gọi là cảnh chủ quan, tức là cảnh ở bên trong nó thôi, chỉ là một trong ba cảnh đó thôi.
Và tâm hữu thần cũng được gọi là tâm chủ quan,
để chúng ta dễ định danh nó ra này, chúng ta dễ theo dõi cái gì tâm hữu thần gọi là tâm chủ quan.
Những tâm không phải là tâm hữu thần được gọi là tâm khách quan.
Những tâm không phải là tâm hữu thần gọi là tâm khách quan. Tức là thân tâm bên ngoài đó. Ví dụ như một cái người được sai làm người, chúng ta là người, chúng ta là người đó. Thì chúng ta có thể sinh bởi những cái một trong cái tám trong này đúng không? Một trong tám trong quả này đúng không? Đó à. Chắc chắn không có gì đâu có thể nào tái sinh lại lên trong sắc và sạo không hiện được. Có ai không? Trong này có ai cục sinh hồng quan sát trong sắc và sạo không hiện được không? Có không? Chắc không? Tại sao? Không có thằng cục sinh được đâu, mẹ đúng không? Đâu có sinh ngu đâu, sinh cà lâm không? Có ai cà lâm không? Có, đó, thôi. Như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ là có một trong tám cái tâm quả diệt giới ngũ căn này đúng không? Có trí thì vô trí, có trí là thiên trí thì chưa mình biết hết, nhưng mà chắc chắn là phải vậy đó. Thì mỗi người có một tâm, thì cái tâm này á đối với các chị là tâm chủ quan, còn tất cả còn lại đều là tâm thất. Dạ.
Nắm được ý này chưa?
Rồi. Và tâm hữu thần này nó chỉ bắt được cái cảnh của nó thôi, rồi cảnh chủ quan, còn những cảnh sắc tinh hương vị xuất phát đó. Còn lại đó đều là cảnh khác. Bây giờ tâm lộ có hai mô thức. Tâm lộ hai mô thức, bây giờ chúng ta cùng thử đi vô đó.
Mất 3 tuần lễ mới dọn dẹp xong chướng ngại bên ngoài đó mà đi vô đó.
Cái tâm lỡ này có hai cái mô thức.
Nhận một trong năm cảnh này sắc thinh hương vị xúc đó
thì tâm lộ nó được gọi là lộ đúng không? Lộ ngũ môn, ngũ môn là năm bữa,
tức là mắt tai mũi lưỡi thân. Được gọi là lộ ngũ môn.
Nếu như tâm lộ nhận B, nếu như tâm lộ nhận cảnh pháp thì gọi là lộ ý môn.
Ý môn. Cho nên nó khi mà lộ ngũ môn là chúng ta phải điểm ngay phải là một trong năm cảnh sắc tinh hương vị xúc. Không có lợi chạy, không có chạy đâu được. Mà nó lộ ý môn thì phải là cảnh một pháp. Nè.
Bây giờ chúng ta có, nếu mà lộ cảnh, bây giờ chúng ta có cái bằng gọi là cảnh của lộ ngũ môn. Cảnh của lộ
đúng không? Dĩ nhiên cảnh của lộ ngũ môn chúng ta biết đó là sắc tinh hương vị xúc rồi đúng không? Đã lên ngũ môn phải là một trong năm cảnh sắc tinh hương vị xúc rồi gì đó. Nhưng mà cái cảnh này đối với ngũ môn á, nó có mấy cái trường hợp xảy ra. Thì nó sẽ có bốn trường hợp xảy ra. Cùng là cảnh sắc chứ không gì khác hết á. Nhưng mà cảnh sắc này có lợi thứ nhất
là cảnh rất rõ, là rõ.
Xin lỗi, cảnh rất lớn nha.
Cảnh rất lớn. Giống như cái
màn hình 80 inch vậy, so với màn hình 20 inch hay 17 inch thì cảnh của màn hình 80 inch nó rất là lớn so với cảnh màn hình 14 inch vậy hả. À, nhưng mà cảnh sắc nó giống nhau đúng không, cái cảnh nó đều giống nhau đúng không, nhưng mà cảnh kia rất lớn và cảnh kia nó nhỏ
vậy thôi. Cảnh thứ hai nữa là cảnh lớn, và cảnh thứ ba là cảnh nhỏ, và cảnh thứ tư
là cảnh rất nhỏ. Đại khái là chúng ta nghe tiếng ù cái máy bay, chúng ta ngó lên đi tìm cái máy bay trên đó rồi tìm hoài không thấy đâu á. Nhưng biết chắc nó có, lâu lâu cái nhá lên chút xíu đèn điểm đen đó chẳng hạn vậy. Đó là
cái cảnh này gọi là cảnh rất rất nhỏ. Rất nhỏ.
Cảnh rất lớn thì nó rõ ràng là lộ bài hết những cái chi tiết ra. Nhưng mà làm thế nào để xác định được cái cảnh rất lớn, và làm thế nào để xác định đây là cái cảnh nhỏ? Khi mà chúng ta ra cảnh lớn, khi chúng ta nói cảnh rất lớn và cái cảnh nhỏ, cảnh lớn đó, là chúng ta nói theo cái cách thức của chế được, nói theo cách thức của chế được, đó là để hiểu thôi, hiểu cách phổ thông thôi. Nhưng mà Diệu Pháp không có chấp nhận cái kiểu mà hiểu theo kiểu phổ thông này. Khi gọi là cảnh rất lớn đó,
khi gọi cảnh rất lớn đó, là khi cảnh tồn tại được 17 sắc na.
Cái cảnh được gọi rất lớn á, khi cảnh đó đối với tâm độ được tồn tại, nó ở trong đó để trong cái tâm độ được tồn tại 17 sắc na. Cho nên người ta nói là các ngài mới nói rằng cái đời sống của sắc pháp đó nó nhiều hơn đời sống của tâm pháp 17 lần. Mà thí dụ giả sử cảnh sắc đi, cảnh sắc là cảnh chân đế hay là cảnh tục đế, chúng ta cảnh chế định hả? Làm sao biết đó chân đế? Bây giờ quý vị có đây coi, thấy không, thấy không, thấy cái gì hả? Thấy mà không cần phải diễn đạt, thấy những cái màu sắc đó thì cái đó là nó là chân chân đế. Còn đây thấy ông này chống gậy thì cái nói đó thuộc về tục đế. Còn thấy nó màu sắc thì biết rõ cái màu sắc kia thôi thì cái đó thuộc là chân, mà cái đó là chân đế thì nó là nó sắc pháp thuộc chân đế, thì cái đời sống của nó phải là 17 sắc na tâm. Mà bao giờ nó trọn vẹn được 17 cái sắc na tâm này đó,
mà chúng ta cứ tưởng tượng như đây nè, đây là con mắt của chúng ta đi, chúng ta tưởng tượng đây nha, ha, để cảnh này đi vô, vô nó xâm nhập từ cái dòng hữu phần này nè, tới cái dòng hữu phần nó tan trôi chảy, mọi thứ nó xâm nhập vô đây, mà nó vừa xâm nhập đây nó kéo dài tới 17 sắc na, thì nó chấm dứt, nó vừa chạm vô đây xong rồi đó thì tới 17 sắc na nó chấm dứt, 17 sắc na tâm á nó chấm dứt. Thì cái cảnh đó được gọi là cảnh rất, nhưng mà khi mà nó vô cái điều kiện nào đó, nó tới đây nó chạm, à nó chạm, nó chạm, 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 chạm tới đây, thì tâm có đạo Phật nó chỉ có 12 sắc na, 13 sắc na, 14 sắc na, 15 sắc na đó, thì cảnh đó được gọi là cảnh lớn. Còn nếu như nó chạm vô 2-3 sắc na còn cái diệt đi á, thì nó chấm dứt luôn á. Nó là do quá trình là nó di chuyển ở đây nè, chậm chạp thì sao đó, nó chạm được cái dòng của bằng này phải tới chừng 4-5 sát na rồi nó chấm dứt luôn, thì anh nó phải rất
nhỏ nhỏ lắm không. Nó gọi cảnh rất lớn khi nó còn tại đủ 17 sát sát na. Cảnh lớn là nó không đủ 17 sát, nhưng vẫn có cái tâm thách xuất hiện. Cảnh nhỏ thì không có, cảnh mơ hồ ấy, cảnh rất nhỏ là càng không có nữa. Nhìn trong bản tâm lộ chúng ta sẽ nhìn ra nha. Bây giờ tạm nghỉ giải lao đi.